tình yêu. Mẹ là sự cây trông, mẹ là sự sống của chúng con. Mẹ ơi, tháng năm xuôi dòng, đoàn con vui sống dưới bóng mẹ luôn. Không sợ chi đau thương, không lo chi những khôn khó đời lầm than. Vì mẹ là nguồn an vui, mẹ là nguồn hạnh phúc, mẹ là nguồn tình yêu. Mẹ là sự cây trông, mẹ là sự sống của chúng con. Mẹ ơi.
Ngày 16 tháng 7 hàng năm, giáo hội vẫn dâng lễ nhớ Đức Mẹ núi Carmelo. Và lễ Đức Mẹ núi Carmelo có liên quan đến chính cái vị trí của cái núi này, cũng như là đến áo Đức Bà gọi là áo Đức Mẹ Carmelo. Và thế nên hôm nay chúng ta nhân lễ mẹ trong năm, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái nguồn gốc lịch sử, ý nghĩa và giá trị của áo Đức Bà như thế nào đối với dòng Carmelo. Áo Đức Bà hay là áo Đức Mẹ Carmelo phát xuất từ núi Carmel, là một ngọn núi cao đẹp nằm bên bờ Địa Trung Hải, không xa làng Nazareth, nơi Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse sinh sống bao nhiêu hết. Núi này được Kinh Thánh Cựu Ước nói tới 850 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh. Tiên tri Elia đã sống trên núi này để bảo vệ niềm tin tinh rồng của người Israel chỉ tôn thờ Thiên Chúa Giave, không thờ thần minh nào khác. Ông đã tế lễ Giave, cầu xin trời mưa trong thời kỳ hạn hán mà thần Ba-an không thể ban cho 450 sư sãi của thần này. Năm 1209, các ẩn sĩ Do Thái lập dòng tu tại núi này, gọi là dòng Carmelo. Dòng chủ ý tôn sùng Đức Mẹ và đời sống cầu nguyện chiêm niệm. Tới năm 1248, người Hồi giáo tới chiếm và tàn phá dòng. Dòng phải di cư về tỉnh Cambridge, nước Anh. Thời Thánh Simon Stock 1165-1265, 100 năm. Làm bề trên cả của dòng. Đêm ngày cầu nguyện xin Đức Mẹ chỉ cách xây dựng lại nhà dòng. Sau mấy năm ăn chay cầu nguyện, thì vào ngày 16 tháng 7, 1251, Đức Mẹ hiện ra, có nhiều thiên thần hầu cận. Đức Mẹ trao cho thánh nhân chiếc áo gồm hai mảnh vải và phán: con hãy nhận áo này làm áo riêng dòng mẹ, là dấu mẹ thương dòng và các con cái ở đây. Đây là áo ban bình an, tượng trưng sự liên kết, che chở khỏi nguy hiểm. Ai chết khi mang áo này thì được thoát khỏi lửa hỏa ngục. Nhờ ơn Đức Mẹ, dòng càng ngày càng phát triển, nhiều người xin nhập dòng, nhiều giáo dân xin vào hội áo Đức Mẹ ngày càng đông. Thế kỷ 14, sau khi Thánh Simon Stock qua đời 1265, được 15 năm, thì vào một buổi sáng kia, Đức Giáo Hoàng Gioan 22, hồi đó tòa thánh còn ở tại thành Avignon, nước Pháp, khi ngài đang cầu nguyện, Đức Mẹ hiện ra mang áo Đức Mẹ Carmelo và dạy ngài phải công bố cho hết những ai mang áo Đức Mẹ biết như thế này: nếu những ai là tu sĩ dòng hoặc là người vào hội áo, bởi tội lỗi mình phải vào luyện ngục, mẹ sẽ xuống như người mẹ nhân lành và vào thứ bảy sau khi chúng qua đời để cứu vớt chúng và đem chúng về hưởng phúc muôn đời. Ngày thứ bảy sau khi qua đời được gọi là đặc ân ngày thứ bảy. Đặc ân này đã được nhiều đức giáo hoàng công nhận. Đức Alexandria thứ năm 1409-1410, Đức Thánh Cha Pio thứ năm 1566-1572, Đức Gregory thứ tám 1572-1581. Ngày 30 tháng Giêng năm 1613, trước sự hiện diện của Đức Phaolô V, Pháp Đình Tòa Thánh ra sắc lệnh rằng các tu sĩ dòng Camelo được truyền giảng đặc ân ngày thứ Bảy. Vào ngày 4 tháng 7, 1908, được Thánh Bộ Ân Xá chấp nhận. Năm 1910, Đức Thánh Cha Pio X ban phép đeo ảnh thay áo Đức Mẹ. Thánh Bộ công bố đeo ảnh thay áo được hưởng ơn xá và đại đặc ân ngày thứ Bảy. Miễn là ảnh đó một bên là ảnh Chúa Giêsu tỏ trái tim người ra, bên kia là ảnh Đức Mẹ, không cần là ảnh Đức Mẹ Camelo. Năm 1922, kỷ niệm 600 năm đặc ân ngày thứ Bảy, Đức Pio XI gửi một tung thư cho bề trên cả dòng Camelo về những ân xá và đặc ân ngày thứ Bảy. Ta khích lệ những người vào hội áo Đức Mẹ hãy bền vững nhiệt thành giữ những điều chỉ dạy để hưởng những ân xá và đặc ân ngày thứ Bảy. Vì Đức Mẹ yêu quý những ai yêu mến Mẹ, và không ai không có quyền tin tưởng sự hộ giúp đặc biệt của Mẹ trong giờ chết, nếu trong đời sống họ xa lánh tội lỗi và làm mấy việc đạo đức kính Mẹ. Năm 1950, Đức Pio XII dịp kỷ niệm 700 năm Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock đã gửi một tông thư cho bề trên cả dòng Camelo cũng nói về đặc ân ngày thứ Bảy. Áo Đức Mẹ là dấu hiệu và bảo chứng sự bảo trợ của Mẹ Thiên Chúa, nhưng những người mặc áo này đừng tin rằng dù họ trễ nải hay lơ là việc thiêng liêng mà được cứu rỗi. Như Thánh Phaolô căn dặn, anh em hãy biết kính cẩn và lo sợ mà gắng công cho việc phần rỗi linh hồn của mình. Các đan sĩ Camelo hay hội viên áo hội Đức Mẹ, hãy tận hiến cho Đức Mẹ vô nhiễm Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ trước tòa Chúa, Mẹ sẽ mau chóng mở cửa thiên đàng sớm bao nhiêu có thể cho những con cái Mẹ đang chịu đền tội trong luyện ngục, mà khi sống đã cậy trông vào lời hứa Đức Mẹ đặc ân ngày thứ Bảy. Trước khi chúng ta đọc đến thư của chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị gửi cho dòng Camelo, thì chúng ta hãy nghe một câu chuyện rất là hay về áo Đức Bà như thế này. Ở tỉnh Perugia nước Ý, có một chàng viết giấy và ký tên bằng máu mình, bán linh hồn cho quỷ để nhờ quỷ giúp trả thù một người kia. Khi quỷ đã giúp chàng ta trả thù xong, quỷ đưa chàng đến một khúc sông và bắt phải đâm đầu xuống, để rồi bắt cả hồn và xác của hắn ta xuống hỏa ngục. Anh chàng này không dám tự mình lao xuống nên nhờ quỷ đẩy mình. Quỷ bảo nếu muốn quỷ giúp thì chàng ta phải vứt ảnh áo Đức Bà chàng ra khỏi cổ. Biết thế, anh chàng vô phúc này không chịu vứt. Đôi bên giằng co một lúc lâu, sau cùng quỷ tức mình bỏ đi, coi như mất mồi. Anh chàng dại dột này thấy Đức Mẹ thương mình, liền tìm vào nhà sứ, thú tội với linh mục và xin vẽ lại một bức hình để muôn đời ca tụng Đức Mẹ.
Gian này là chốn lưu đày, đoàn con như khách lữ hành. Biết bao giờ về tới quê nhà, hưởng phúc những ngày bình an. Con trông đợi Mẹ hãy thương tình, ngày đêm giơ tay dìu dắt, sống chết vì Mẹ, vui trong Mẹ, với Mẹ là chắc thành công.
Hội viên hội áo Đức Bà được thông công các việc lành của hội và hội áo Đức Bà Camelo trên khắp thế giới. Nhờ áo Đức Bà, nhiều kẻ chết sống lại, kẻ mù được sáng, dập tắt lửa đang cháy nhà, nhiều bệnh nhân lành, ngăn cản lụt lội, cứu khỏi chết đuối, cải tà quy chính, nhất là được ơn cứu rỗi. Thánh Don Bosco chết năm 1888 vẫn đeo áo Đức Bà xuống mộ. Khi thi hài ngài được cải táng 41 năm sau, tức vào năm 1929, áo Đức Bà vẫn còn nguyên vẹn trên ngực ngài. Dù các áo của Ngài đã mục nát. Ngày 13 tháng 10, 1917, khi hiện ra tại Fatima, Đức Mẹ cũng tỏ hiện như hình ảnh Đức Mẹ Camelo. Giờ đây chúng ta cùng nhau nghe thư của Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị gửi dòng Camelo, cả hai ngành OCD và OCOM, để ngày 25 tháng 3, 2001, nhân dịp kỷ niệm 750 năm áo Đức Bà Camelo. Và Ngài viết như thế này: đối với các phần tử của gia đình dòng Camelo thì Đức Mẹ, vị trinh mẫu của Thiên Chúa và loài người, chẳng những là một mô phạm để bắt chước, mà còn hiện diện như là một người mẹ và người chị đáng tin tưởng cậy trông. Thánh Teresa Giêsu, có nghĩa là Thánh Teresa mẹ đó, Teresa Avila đó, ở bên Tây Ban Nha chứ không phải Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu ở bên Pháp, đã có lý để thúc giục các chị em dòng của mình là: chị em hãy bắt chước Đức Mẹ, hãy coi mẹ cao cả là giường nào, và việc chúng ta nhận người làm quan thầy của mình là một điều tốt lành biết bao. Cuộc sống thiết tha với mẹ Maria ấy, một cuộc sống được thể hiện nơi việc tin tưởng nguyện cầu, nhiệt thành chúc tụng và tỉ mỉ bắt chước, giúp cho chúng ta hiểu được lý do tại sao hình thức tôn sùng chân thực nhất đối với trinh nữ Maria, một việc tôn sùng được bộc lộ nơi dấu hiệu dây Đức Bà Camelo thô sơ, đó là việc tận hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Thực hiện điều này, tâm hồn sẽ lớn lên trong sự hiệp thông và thân tình với Đức Trinh Nữ, như một cách sống mới đối với Thiên Chúa, cũng như tiếp tục cách sống yêu mến của Chúa Giêsu trên thế gian đối với mẹ Maria của người. Bởi đó, như chân phước tử đạo dòng Camelo Titus Prensma diễn tả, chúng ta sống hòa hợp sâu xa với mẹ Maria Thiên Mẫu, và như mẹ, chúng ta trở nên những người thông truyền sự sống thần linh. Chúa cũng sai thiên thần của Ngài tới với chúng ta. Cả chúng ta cũng phải chấp nhận Thiên Chúa nơi tâm hồn của mình, nuôi dưỡng Ngài và làm cho Ngài lớn lên trong chúng ta, để Ngài được hạ sinh từ chúng ta và sống với chúng ta như vị Thiên Chúa ở với chúng ta. Qua dòng thời gian, với việc phổ biến lòng tôn sùng dây thánh Đức Bà, gia sản thánh mẫu phong phú này đã trở thành một bảo tàng cho cả giáo hội. Nơi tính cách thô sơ của nó, nơi giá trị về nhân loại học của nó, cùng với mối liên hệ của nó, với vai trò của mẹ Maria liên quan với giáo hội và nhân loại, việc tôn sùng này đã được dân Chúa hưởng ứng một cách hết sức nồng nhiệt và rộng rãi, đến nỗi nó đã được thể hiện qua việc tưởng niệm vào ngày 16 tháng 7 theo lịch phụng vụ của giáo hội Hoàn Vũ. Dấu hiệu dây Đức Bà Camelo cho thấy một tổng lược hay ho về linh đạo Thánh Mẫu, một linh đạo nuôi dưỡng lòng tôn sùng của các tín hữu và làm cho họ cảm nhận được sự hiện diện âu yếm của vị Trinh Mẫu nơi đời sống của họ. Dây Đức Bà Camelo thực sự là một chiếc áo ròng. Những ai lãnh nhận chiếc áo ròng này thì không nhiều thì ít được liên kết chặt chẽ với dòng Camelo và hiến thân phụng sự Đức Bà cho lợi ích của toàn thể giáo hội. Những ai mặc áo Đức Bà Camelo nhờ đó được đưa vào mảnh đất Camelo để họ được thưởng thức hoa trái của nó cùng với những sự tốt lành của nó, cũng như cảm nghiệm được sự hiện diện âu yếm và từ mẫu của mẹ Maria trong việc họ dấn thân hàng ngày để được mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, cũng như để tỏ hiện người ra qua cuộc sống của họ cho lợi ích của giáo hội và toàn thể nhân loại. Bởi thế, dấu hiệu áo Đức Bà Camelo gợi lên cho thấy hai chân lý. Chân lý thứ nhất đó là việc liên lỉ bảo vệ của Đức Trinh Nữ, chẳng những trong cuộc hành trình của cuộc sống mà còn vào giây phút bước đến cõi trường sinh toàn mãn. Chân lý thứ hai đó là nhận thức rằng lòng tôn sùng mẹ không chỉ giới hạn vào các kinh nguyện và các cách thức tôn kính mẹ ở một số dịp, mà phải trở thành một thói quen, habit. Ở đây Đức Thánh Cha cố ý dùng chữ habit là vừa là áo vừa là thói quen, áo ròng cũng vừa là thói quen nữa, tức là một hướng chiều thường xuyên nơi tác hành của người Kitô hữu, một hướng chiều liên kết giữa việc cầu nguyện và đời sống nội tâm qua việc năng lãnh nhận các bí tích với những việc làm cụ thể nơi hoạt động từ thiện về phương diện tinh thần cũng như vật chất. Có như thế, áo đức bà Camelo mới trở thành một dấu hiệu giao ước và cho thấy mối hiệp thông với nhau giữa mẹ Maria và người tín hữu. Thật vậy, nó là một việc chuyển dịch cụ thể cái ý nghĩa của tặng ân mẫu thân được Chúa Giêsu trên thập giá trao ban cho tông đồ Gioan, và qua vị tông đồ này cho chúng ta tất cả thấy, và cả ý nghĩa của việc trao phó vị tông đồ yêu dấu này cùng với chúng ta cho mẹ, vị đã trở nên mẹ thiêng liêng của chúng ta. Mẫu gương sáng ngời của linh đạo thánh mẫu này, một linh đạo khuôn đúc nội tâm con người và làm cho họ nên giống Chúa Giêsu Kitô, trưởng tử của nhiều anh em, là chứng từ cho thấy sự thánh thiện và khôn ngoan nơi nhiều vị thánh của dòng Camelo, nơi tất cả những vị này đã lớn lên dưới bóng phủ và trong sự chở che của người mẹ các vị. Tôi cũng đeo áo đức bà Camelo trước ngực một thời gian rất lâu, vì yêu mến vị thiên mẫu chung của chúng ta. Đấng tôi luôn cảm nghiệm được việc người bảo vệ chở che. Tôi tin rằng năm thánh mẫu này sẽ giúp cho tất cả mọi tu sĩ nam nữ Camelo và tín hữu đạo hạnh có lòng tôn kính mẹ với tình con thảo được lớn lên trong tình yêu của người, và chiếu tỏa cho thế giới thấy sự hiện diện của người nữ thầm lặng và nguyện cầu này. Một người nữ được kêu cầu như mẹ tình thương, mẹ hy vọng và ân sủng.
Mẹ là nguồn an vui, mẹ là nguồn hạnh phúc, mẹ là nguồn tình yêu. Mẹ là sự cây trông, mẹ là sự sống của chúng con. Mẹ ơi, tháng năm xuôi dòng đoàn con vui sống dưới bóng mẹ luôn, không sợ chi đau thương, không lo chi những khốn khó đời lầm than. Vì mẹ là nguồn an vui, mẹ là nguồn hạnh phúc, mẹ là nguồn tình yêu.
Lạy mẹ Maria là mẹ Camelo, hôm nay lễ của mẹ hàng năm, chúng con xin tận hiến toàn thân chúng con cho mẹ. Bởi vì chúng con chẳng những bất lực, tội lỗi, bất xứng, mà còn chúng con muốn bắt chước Chúa Giêsu là vị Thiên Chúa toàn năng, toàn thiện và vô cùng khôn ngoan đã nhờ mẹ đến với chúng con, thì không còn con đường nào khác chắc chắn nhất, hoàn hảo nhất, nhanh nhất và bảo đảm nhất để đến với Chúa, để về trời qua con đường Maria là chính mẹ đầy ơn phúc của chúng con. Tất cả của con là của mẹ, tất cả của mẹ là của con. Amen.
Mẹ là sự cây trông, mẹ là sự sống của chúng con.